Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, các em đang theo dõi những diễn biến vô cùng bất ngờ, hồi hộp của câu chuyện khi Jim lênh đênh trên biển. Sau khi cắt đứt dây neo con tàu của bọn cướp, Jim bị dòng nước cuốn phăng đi. Sáng hôm sau, con thuyền của Jim chỉ cách bờ 1/4 dặm, nhưng việc vào bờ vô cùng nguy hiểm. Sau nửa ngày loay hoay không vào được bờ, cậu nhìn thấy con tàu của bọn cướp. Bị cơn khát hành hạ, Jim quyết định chèo thuyền đuổi theo tàu của bọn cướp. Các em cùng nghe tiếp chuyện dài Đào dấu vàng của nhà văn Robert Louis Stevenson, bản dịch của Hoàng Lai Châu qua giọng đọc của Anh Như Ngọc.
Tôi nhỏm dậy, liền bị ngay một làn nước tạt bắn vào người. Nhưng lần này cẩn thận và khôn khéo hơn, tôi đã trèo được. Có lúc nước hắt vào thuyền nhiều quá, tôi phải dừng tay trèo để tát nước ra. Những lúc ấy trái tim tôi bồi hồi như con chim non. Nhưng dần dần có kinh nghiệm, tôi lái được chiếc thuyền con theo ý mình. Nhưng đôi lúc con sóng lớn lại xô vào mũi thuyền. Nước bắn tung tóe vào mắt mũi. Cuối cùng thuyền tôi đuổi kịp con tàu. Lúc ấy tôi đã trông thấy rõ được cái ánh đồng trên bánh lái, không có người điều khiển, bóng loáng dưới ánh mặt trời. Trên boong tàu vắng ngắt, không thấy một bóng người. Tôi cầm chắc rằng chúng đã bỏ tàu để chuồn đi nơi khác. Nếu không thì chúng cũng say mềm, nằm chết dí ở dưới hầm tàu. Như vậy tôi có thể nhốt chúng lại và sẽ làm chủ chiếc tàu. Nhưng mỗi bận con tàu dừng lại thì thật là tai hại. Vì mỗi lần như vậy, tất cả các cánh buồm đều bọc gió rồi kéo tàu trôi phăng phăng. Nhưng lần này trời cũng lại trêu ý người. Gió bỗng ngớt trong vài giây. Tàu từ từ quay theo dòng nước, đưa đằng lái về phía tôi. Tôi thấy cửa sổ vẫn còn mở toang, trên tàu ngọn đèn vẫn còn thắp đỏ giữa ban ngày. Cánh buồm to lủng lẳng như lá cờ rủ. Lúc ấy tàu đứng im, mặc dầu dòng nước vẫn chảy. Con tàu chỉ còn cách tôi độ 100 sải thì gió lại bắt đầu thổi. Các lá buồm bên trái căng phồng lên, con tàu lồng lên xa hẳn xuống một bên, rồi quay là là trên ngọn sóng như cánh chim én. Thoạt tiên trông thấy thế, tôi đã thất vọng. Nhưng sau đấy tôi tươi tỉnh hẳn lên. Con tàu trước mặt tôi đang quay hẳn lại, rồi quay một vòng, rồi lại quay lùi một vòng nữa. Cứ thế, con tàu nhích gần lại phía tôi. Tôi đã có thể trông rõ sóng đánh sủi bọt trắng xóa ở mũi tàu. Đưa mắt nhìn lên, tôi bỗng thấy thân tàu to lớn mênh mông. Trong giây phút ngắn ngủi này, tôi chợt hiểu rõ tất cả tình thế nguy nan. Tính mệnh tôi như trứng treo đầu đẳng. Số là con tàu vừa nhào xuống theo một lượn sóng, thì chiếc thuyền con của tôi ở đầu một ngọn sóng khác cũng đường vùn vụt lao lại. Trong nháy mắt, tôi đã liếc thấy cái xà buộc buồm nằm ngang đằng mũi tàu ở ngay trên đầu tôi. Tôi vụt đứng ngay dậy, chân giận mạnh vào thuyền, nhún mình nhảy lên. Tay tôi vừa vặn bám vào cái xà ngang buộc cánh buồm tam giác, còn chân thì lơ lửng giữa miếng ván và cái trụ. Trong lúc đang hồn ha hồn hển treo lủng lẳng trên cánh buồm, thì tôi nghe ở dưới có tiếng va đánh sầm. Tôi biết là chiếc thuyền con của tôi đã đâm vào con tàu và tan ra từng mảnh. Thế là tôi đành phải ở lại trên tàu, không còn con đường nào tháo lui được nữa. Tôi vừa bám được vào cái đòn buồm đằng mũi thì cánh buồm vụt quay theo luồng gió khác, đập đùng đùng như tiếng đạn nổ. Con tàu bị rung chuyển đến tận đáy. Một lát sau, cánh buồm quật lên một lần cuối cùng rồi buông rủ xuống. Cánh buồm quay ngang làm tôi suýt rơi xuống biển. Tôi vội vàng bò men theo cái đòn ngang rồi buông mình để rơi xuống boong tàu. Tôi ở trên sàn tàu đằng mũi, đứng đầu hướng gió. Cánh buồm to trước mặt vẫn căng thẳng che lấp, không cho tôi trông thấy một phần boong tàu. Đằng mũi chẳng thấy bóng một người nào. Sàn tàu không ai cọ rửa từ khi bọn chúng nổi loạn. Trên sàn gỗ thấy đầy vết chân. Một cái chai không đã gãy cổ, lăn lông lốc từ góc này sang góc nọ. Thốt nhiên, tàu đi thẳng vào luồng gió mạnh. Sau lưng tôi, những cánh buồm đằng mũi chuyển động ầm ầm, tay lái kêu răng rắc. con tàu chồm lên dữ dội. Cùng lúc ấy, cánh buồm lớn trên cột cái quay về sau, dòng dọc kêu rít lên để lộ rõ cả khoảng boong sau lái. Hai tên canh tàu đều ở đấy cả. Tên giặc đội mũ đỏ nằm ngửa, cứng đờ như khúc gỗ, hai tay giang thẳng thành hình thập ác, mồm há hốc, trông thấy cả răng. Còn lão Hans thì ngồi tựa vào bao lơn, đầu rũ xuống ngực, tay chống xuống sàn tàu, mặt mũi bơ phờ tái nhợt. Mỗi lượt tàu nghiêng ngả, tên giặc mũ đỏ bị xô từ góc này đến góc kia. Nhưng có một điều khủng khiếp là dù cho tàu có xô mạnh đến đâu, hắn vẫn nằm sải tay như cũ, hai hàm răng vẫn nhe ra. Tôi thấy trên sàn tàu chung quanh bọn chúng những vệt máu thẫm. Tôi biết ngay là chúng đã thịt lẫn nhau giữa cơn say điên loạn. Tôi đường mở to mắt ngạc nhiên nhìn cảnh tượng ấy, thì trời bỗng im gió, con tàu lại đứng yên một chỗ. Lão Hans vừa rên vừa cố quay người lại, nhưng không gượng nổi, lão lại gục xuống. Những tiếng rền rĩ của hắn, cái mồm há hốc, quay hàm trễ xuống, tỏ ra hắn đau đớn đến cùng độ và đã kiệt sức. Trong một phút, tôi bỗng động lòng thương. Nhưng nhớ ngay lại những lời lão thốt ra mà tôi đã nghe được khi nấp trong thùng lê, tôi chẳng còn thương xót một tí nào nữa. Tôi bước xuống đằng lái, đến ngay trước mặt lão, gọi giọng chế giễu. Ông Hans, dậy đi! Hắn lờ đờ nhìn tôi, nhưng vì mệt quá nên cũng không thổ lộ được vẻ ngạc nhiên. Hắn chỉ rên rĩ được một tiếng. Rượu! Tôi nhìn hắn và biết hắn không còn sức lực để cử động nữa. Tôi không muốn để mất thì giờ trong lúc này nên rảo bước ra sau cái cột cái, tránh cánh buồm đương phơ phất trên mặt boong tàu. Tôi lần xuống cầu thang và bước vào buồng tàu. Cả một cảnh tượng hết sức hỗn độn bày ra trước mắt. Những tủ khóa đều bị chúng nạy tung để tìm tấm bản đồ dấu của. Sàn tàu dây đầy vết bùn. Chắc hẳn bọn giặc đã đi sục trong các vũng lầy chung quanh khu trại trên bờ của chúng, rồi xuống tụ tập ở đây để uống rượu và bàn bạc. Tôi đi vào trong buồng chứa rượu. Thấy đã mất nhiều thùng, chúng đã phá ra gần hết, chai không bỏ ngổn ngang chất đống. Chắc hẳn từ lúc nổi loạn đến giờ, không một đứa nào trong bọn chúng thoát được con ma men. Lục mãi, tôi mới tìm được cho lão Hans một chai rượu đã uống giờ. Còn về phần tôi tìm được bánh quy, ít mứt, một chùm nho lớn và một mẩu pho mát. Tôi lại trèo lên boong, mang theo các thứ ấy lên và đặt vào đằng sau lái, cách xa chỗ lão Hans đang ngồi. Xong tôi đến thùng nước ngọt, vụt đầu vào uống từng ngụm ngon lành. Khi uống đủ rồi, tôi mới đi lại, đưa rượu cho lão Hans. Lão nốc một hơi dài, đặt chai xuống rồi nói. Ôi chà, phải có rượu mới được. Tôi ngồi vào một chỗ bắt đầu ăn. Tôi hỏi lão. Bị thương có nặng lắm không? Lão làu bàu trong cổ họng. Nếu có cái anh bác sĩ ấy ở đây thì tôi đã khỏi hẳn rồi. Nhưng thật không may. Còn tên kia. Lão vừa nói vừa chỉ tên mũ đỏ. Nó đã chết hẳn. À còn cậu ở đâu mà đến được đây? Tôi đáp. Tôi đến đây để chiếm lấy chiếc tàu này. Ông Hans, ông phải coi tôi như thuyền trưởng cho đến khi có lệnh mới. Hắn nhìn tôi có vẻ cay độc nhưng vẫn im như hến. Mặt hắn đã có sắc hồng tuy hắn còn yếu sức lắm. Mỗi lúc tàu nghiêng hắn lại ngã rúi rụi. Tôi lại bảo, này ông Hans, tôi không muốn thấy lá cờ kia ở trên tàu. Tôi xin phép hạ nó xuống, thà không có gì hết vẫn còn hơn. Tôi tránh cái cột ngang lủng lẳng ở cột buồm cái rồi chạy ra chỗ treo cờ, hạ phăng cờ xuống, quẳng luôn xuống biển. Tôi kêu to lên, tay phất mũ. Thôi, thế là hết đời thằng thuyền trưởng Silver. Lão Hans vẫn quắc mắt, chăm chú nhìn tôi, nét mặt lầm lì. Lúc sau, lão lên tiếng. Ông thuyền trưởng Jim, tôi chắc bây giờ ông cũng muốn vào bờ. Vậy ta thử nói chuyện với nhau xem. Được lắm. Nào, ông cứ thử nói đi. Nói xong, tôi lại tiếp tục ăn rất ngon miệng. Lão chỉ cái xác tên giặc rồi nói. tên kia, hắn kéo buồm với tôi, định cho tàu quay về chỗ cũ. Thế mà bây giờ hắn đã chết thẳng cẳng. Vậy bây giờ ai lái tàu về bến được? Còn ông, tôi đã rõ, nếu tôi không chỉ vẽ thì ông không thể làm được. Vậy ông hãy nghe lời tôi. Ông cho tôi ăn uống và cho tôi một mảnh vải cũ hay chiếc khăn mùi xoa để tôi băng bó vết thương. Tôi sẽ bảo cho ông cách lái. Tôi nghĩ nói với nhau như vậy là thực tình. Tôi nói, tôi muốn nói rõ với ông điều này. Tôi không muốn quay về chỗ tàu đỗ trước đây. Tôi muốn cho tàu vào đỗ ở bến tàu phía Bắc. Ông nghe rõ chưa? Lão kêu to, cái ấy đã hẳn. Tôi không đến nỗi ngốc đâu. Tôi đánh lừa một tí tẹo, nhưng ông đã khôn hơn tôi. Bây giờ có phải ông muốn tàu vào bến Bắc không? Được, tôi xin nghe theo ông. Tôi sẽ giúp ông đưa tàu đến đấy, để rồi tôi bị treo cổ. Nhưng ông cứ tin ở lời tôi hứa. Tôi lại điều đình với lão lần nữa. 3 phút sau, con tàu theo gió đã lướt men theo đảo. Chúng tôi có hy vọng vượt qua roi đất ở phía Bắc trước lúc đứng trưa và sẽ tới bến phía Bắc khi nước còn ròng. Như vậy có thể yên tâm cập bến, không sợ nguy hiểm. Tôi buộc tay lái lại rồi xuống phòng tàu mở lấy chiếc khăn lụa của mẹ tôi cho. Tôi giúp lão Hans buộc lại vết dao trên đùi đương há hốc miệng. Khi đã ăn ít bánh và tợp vài hớp rượu, lão đã khác hẳn. Lão trở lại tỉnh táo, ngồi thẳng lên và ăn nói đã dõng dạc hơn. Gió thổi hiu hiu, chúng tôi thuận buồm xuôi gió. Con tàu lướt phăng phăng trên sóng. Chẳng mấy chốc, tàu đã đi qua chỗ bờ biển cao, đến chỗ roi đất có thông mọc tùm. Rồi thoáng một cái, tàu lại lướt qua gốc đồi lởm chởm đá ở khu đảo phía Bắc. Tôi được chỉ huy chiếc tàu, lại được ngắm cảnh trời quang mây tạnh. Bao nhiêu điều ấy làm tôi đến sướng mê. Bây giờ tôi lại có đủ thức ăn thức uống, không phải lo đói khát. Lúc bỏ lô cốt ra đi, tôi vẫn rất ân hận. Bây giờ đã đoạt lại được chiếc tàu, tôi tự thấy thật yên tâm. Có lẽ tôi sẽ được mãn nguyện say sưa đến tột cùng nếu không có cặp mắt của lão Hans cứ nhìn vào tôi chòng chọc. Lão nhìn tôi một cách chế giễu, thỉnh thoảng lão chế môi ra cười. Cái cười của lão cũng quái gở. Nó lộ vẻ vừa nhọc mệt, đau đớn, nhưng cũng vừa giảo quyệt, gian hùng. Cặp mắt lão cứ hau háu rình tôi trong từng cử động. Thuận gió nên tàu chúng tôi đi nhanh về phía Bắc. Chúng tôi có thể cho tàu thẳng đến bến tàu phía Bắc. Nhưng vì không nghĩ được cách làm thế nào bỏ neo và cho tàu đỗ trước lúc nước ròng, nên chúng tôi phải dừng lại đợi. Lão Hans bày cho tôi một cách làm cho tàu dừng lại. Tôi làm mãi mới được. Xong tôi với lão ngồi đối mặt nhau ăn bánh, không ai nói với ai một lời. Sau cùng lão nói, trên môi vẫn giữ cái lối cười đáng ngờ ấy. Thưa thuyền trưởng, tôi muốn ông vứt dùm cái xác của tên kia xuống biển, để thế trông nó không tiện.
Thân mến, cuối cùng thì Jim cũng trèo được lên tàu của bọn cướp biển. Cậu nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trên tàu, đồ vật trên tàu rất lộn xộn. Tên cướp biển mũ đỏ đã chết, còn lão Han thì cũng bị thương nặng. Sau khi ăn uống đầy đủ, Jim tìm cách cứu chữa cho lão Han. Cậu dùng chiếc khăn lụa mẹ cho buộc lại vết thương trên chân của lão và tự phong cho mình là thuyền trưởng. Việc được chỉ huy một con tàu to lớn lướt trên biển khơi khiến Jim rất phấn khởi. Thế nhưng cậu vẫn phải cảnh giác với lão Han giảo quyệt. Các em theo dõi tiếp truyện dài Đào Rỗ Vàng của nhà văn Robert Louis Stevenson, bản dịch của Hoàng Lan Châu và chương trình sau nhé. Những người làm chương trình xin chào tạm biệt các em.